Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam vẫn gây nhiều tranh cãi ở Việt Nam liên quan đến vấn đề đấu thầu quốc tế, bởi vì nhiều người sợ là dự án mang tính chiến lược này lại lọt vào tay các công ty Trung Quốc. Ngày 16 tháng 9 vừa qua, Việt Nam đã khởi công dự án đường cao tốc Cam lộ La Sơn dài 98 km nối Quảng Trị với Thừa Thiên Huế với tiền đầu tư từ nguồn vốn trái phiếu của chính phủ, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2021. Đây là phần đầu tiên của đại dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam. Con đường kéo dài từ Lạng Sơn đến Cà Mau khoảng 2.100 km, chạy qua 32 tỉnh, thành phố và được đầu tư theo 3 giai đoạn. Trong giai đoạn 1, tức là từ 2017 đến 2020, Việt Nam dự kiến đầu tư xây 654 km, gọi là tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, chia làm 11 phần, trong đó có 3 phần là dự án đầu tư công như trường hợp của đoạn đường Cam lộ La Sơn. 8 dự án còn lại sẽ được đầu tư theo hình thức đối tác công tư, gọi tắt theo tiếng Anh là PPP. Hiện chính phủ Việt Nam đang sơ tuyển các nhà đầu tư cho 8 dự án đó trong khuôn khổ đấu thầu quốc tế. Theo kế hoạch, Bộ Giao thông Vận tải tổ chức sơ tuyển quốc tế và dự kiến là trong tháng 9 sẽ công bố kết quả sơ tuyển. Nhưng cho tới nay người ta vẫn chưa biết kết quả sơ tuyển thầu đường bộ cao tốc Bắc Nam, bởi vì theo lời Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông tại cuộc họp báo của chính phủ ngày 4 tháng 9, đây là tài liệu mật không thể công bố. Tuyên bố của vị thứ trưởng nói trên càng không giải tỏa được mối quan ngại rằng dự án cực kỳ quan trọng này lọt vào tay các nhà thầu Trung Quốc. Mối quan ngại này đã được nêu lên trong một bản kiến nghị do 118 văn nghệ sĩ nổi tiếng trong nước ký ngày 5 tháng 6 2019 gửi đến lãnh đạo Việt Nam yêu cầu không để Trung Quốc làm đường cao tốc và đường sắt cao tốc Bắc Nam. Tuy không tham gia ký tên vào bản kiến nghị nói trên, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan ở Hà Nội cũng đã nhiều lần lên tiếng trên báo chí về vấn đề này. Trả lời RFI Việt ngữ, bà Phạm Chi Lan giải thích.
Sở dĩ tôi lên tiếng về việc này bởi vì tôi thấy là việc đưa ra 8 dự án đó trong một thời gian rất gấp gáp. Mà khi ông Thứ trưởng Bộ Giao thông thay mặt Bộ Giao thông báo cáo với Thường vụ Quốc hội Việt Nam ấy vào cuối tháng 4 năm nay về tiến triển của dự án đó thì cho biết là các công ty, các doanh nghiệp Việt Nam không đủ điều kiện để tham gia theo các quy định hiện hành. Một số nhà đầu tư quốc tế của các nước như Nhật Bản, Pháp, Anh v.v. thì không mặn mà và chỉ có các nhà đầu tư Trung Quốc quan tâm muốn tham gia. Thế thì khi thấy thông tin đó được đăng trên báo chí Việt Nam thì tôi đã lên tiếng ngay lập tức và tôi cho rằng việc này cần phải xem lại những quy định đưa ra như thế nào mà để cho các doanh nghiệp Việt Nam bị loại ra ngay từ đầu, không đủ điều kiện để tham gia. Vậy thì những điều kiện đó là điều kiện gì khắc nghiệt đến mức mà các doanh nghiệp Việt Nam không tham gia được? Trong khi 8 dự án đó với độ dài bình quân một dự án chỉ vào khoảng chừng 60 km với khổ rộng của đường chỉ là từ 4 đến 6 làn xe thì tôi nghĩ các doanh nghiệp Việt Nam đã làm nhiều dự án còn lớn hơn thế, họ hoàn toàn có khả năng tham gia được. Vậy thì ở đây có thể bất ổn nó nằm ở trong ngay chính các quy định của nhà nước đưa ra thế nào đó để loại họ ra ngay từ đầu. Mà điều đó là bất công, là phi lý đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Hai nữa tôi cũng thắc mắc về việc tại sao các nhà đầu tư khác lại không mặn mà. Phải chăng vì các quy định này không đủ độ minh bạch cần thiết để cho các nhà đầu tư khác có thể yên tâm tham gia? Và tại sao lại chỉ có các nhà đầu tư Trung Quốc mặn mà? Thì như vậy cũng phải chăng là cách thiết kế hoặc đưa ra các dự án này phù hợp với cái cách của người Trung Quốc họ làm, như họ đã từng tham gia và thắng thầu cho cái dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông. Trong bài của tôi cũng nói rõ là nếu như tham gia theo kiểu đường sắt Cát Linh Hà Đông rơi vào tay Trung Quốc mà trúng thầu như vậy thì ở đây nó bất ổn ngay từ đầu, từ cách ra đầu bài đến toàn bộ quá trình chọn thầu và giám sát mà để cho trở thành một dự án tệ hại như vậy. Và với kinh nghiệm, với bài học rất xấu của đầu tư Trung Quốc ở dự án giao thông đó thì không nên để cho các dự án này chỉ có thể rơi vào tay các nhà thầu Trung Quốc không thôi. Thế thì với bài báo đó của tôi đưa ra trên nhiều kênh báo chí và đặc biệt là đến tay Thủ tướng Phúc thông qua báo chí thì Thủ tướng chỉ thị và sau đó Bộ Giao thông họ đã điều chỉnh lại quy định theo cách là để cho các nhà đầu tư Việt Nam, các doanh nghiệp Việt Nam có thể liên danh với nhau hoặc hợp vốn với nhau để đủ khả năng tham gia đấu thầu.
Tuy nhiên, đối với chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, các luật lệ quy định về đấu thầu quốc tế cho dự án đường cao tốc Bắc Nam phải thật rõ ràng, minh bạch.
Phải làm cho luật pháp và các quy định nó thật rõ ràng, minh bạch và có đủ thời gian cần thiết để cho tất cả các nhà đầu tư khác nhau đều có thể có được thông tin đầy đủ, hiểu đúng như nhau về các yêu cầu của các dự án và từ đó họ có thể tham gia. ai nữa là Việt Nam cũng không nên đặt vấn đề là đấu thầu chỉ căn cứ theo giá rẻ không thôi. Mà nếu nhà đầu tư nào đã chào giá rẻ thì sau này cứ phải đúng giá đó mà làm. Nhưng nếu mà đội giá lên thì nhà đầu tư phải chịu, chứ không phải chính phủ Việt Nam lại chấp nhận trả thêm tiền nhiều lần hoặc là thời gian kéo dài quá lâu như là đối với trường hợp đường sắt Cát Linh Hà Đông.
Sau khi Bộ Giao thông sửa đổi các quy định, đã có thêm các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sơ tuyển trong cuộc đấu thầu. Nhưng theo chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, thời gian vẫn còn quá ngắn để các doanh nghiệp Việt Nam kịp chuẩn bị.
Theo những thông báo ban đầu của Bộ Giao thông, thì sau khi đã điều chỉnh lại, thì số doanh nghiệp Việt Nam tham gia sơ tuyển vòng đầu ở đấu thầu cho 8 dự án này có tăng lên, có một số doanh nghiệp tham gia, nhưng cũng không thật nhiều. Và tôi cũng tiếc là thiếu những gương mặt lớn của những nhà đầu tư lớn trong khu vực tư nhân của Việt Nam mà ban đầu xã hội đã nghĩ là họ hoàn toàn có khả năng tham gia. Tôi cho là ở đây có thể có vấn đề là thời hạn quá ngắn, bởi vì khi điều chỉnh lại như ông Bộ trưởng Bộ Giao thông báo cáo với Quốc hội trong kỳ họp Quốc hội vào tháng 5 ấy, thì thời gian còn lại để nộp đơn xin dự thầu nó chỉ kéo dài đến trước tháng 8 thôi, bởi vì tháng 8 là khóa thầu rồi và họ sẽ bắt đầu sơ tuyển. Thời gian quá ít thì ngay cả các doanh nghiệp Việt Nam có muốn ngồi lại bàn với nhau để hợp vốn hợp danh thì họ cũng không đủ điều kiện để mà có thể hoàn tất được tất cả những việc đó và nộp đơn dự thầu với đầy đủ tất cả những lý lẽ và những điều kiện mang tính thuyết phục cao nhất cho họ. Hai nữa là có lẽ nó cũng không đủ thời gian để cho các nhà đầu tư lớn họ đưa vào kế hoạch tính toán của họ làm. Thông thường tôi hiểu các doanh nghiệp lớn làm ăn quy củ họ thường có một kế hoạch dài hạn hơn. Bỏ một khoản vốn vài nghìn tỷ vào một dự án mà trong một thời gian quá ngắn, ví dụ như 3 tháng phải quyết định là làm hay không rồi, thì đối với họ là quá ngắn để họ không đủ thời gian xem xét cần thiết. Ở một số nhà đầu tư, ví dụ như của Nhật Bản chẳng hạn, là đối với các nhà đầu tư Nhật Bản, thời gian quá ngắn, thành ra họ không quan tâm để tham gia được. Thông thường đối với họ, những dự án lớn như vậy, họ sẽ phải mất hàng năm trời để điều tra, xem có đáng làm hay không, địa hình cụ thể, từng đoạn đường họ định tham gia như thế nào, tất cả các điều kiện tự nhiên ra sao, yêu cầu kỹ thuật như thế nào, vốn liếng cần phải bao nhiêu, ứng dụng công nghệ thế nào để nó phù hợp với điều kiện cụ thể ở từng đoạn đường một, cũng như yêu cầu của phía Việt Nam để tính toán xem có đủ đảm bảo được lợi ích kinh tế để tham gia hay không. Một vài khía cạnh về chính sách của chính phủ Việt Nam thì cũng có thể làm cho họ băn khoăn, ví dụ như các vấn đề về tỷ giá. Như vậy là cả nhà đầu tư Việt Nam lẫn nhà đầu tư Nhật Bản hoặc là một số nước khác đều có thể rơi vào tình huống là quá ít thời gian để mà có thể đọc rồi hiểu kỹ đầu bài mà Bộ Giao thông đưa ra để từ đó quyết định là có nên tham gia hay không.
Một vấn đề khác, như đã nói ở trên, cho tới nay Bộ Giao thông vẫn chưa công bố danh sách các doanh nghiệp đã lọt qua vòng sơ tuyển. Cho nên bà Phạm Chi Lan tỏ vẻ quan ngại.
Khi mà họ công bố các doanh nghiệp nộp vào vòng sơ tuyển thì họ cũng nói là có tới khoảng 30 doanh nghiệp là Trung Quốc và hơn 30 doanh nghiệp Việt Nam và các doanh nghiệp khác. Thì lúc bây giờ trên báo chí, bản thân tôi cũng như nhiều người đã yêu cầu là đã công bố danh mục này thì khi đưa vào vòng sơ tuyển và có kết quả sơ tuyển sẽ phải công bố tiếp. Vậy thì những doanh nghiệp nào trúng sơ tuyển, doanh nghiệp nào không? Và tại sao những doanh nghiệp nào lọt được vào sơ tuyển và tại sao những doanh nghiệp nào đó bị gạt ra khỏi vòng sơ tuyển? Nhưng cũng rất tiếc là cho đến nay chưa thấy thông tin đó.
Nói chung, mối quan ngại của nhiều người, trong đó có chuyên gia Phạm Chi Lan, vẫn là nguy cơ dự án đường cao tốc Bắc Nam, một dự án chiến lược, rơi vào tay Trung Quốc vào lúc mà Bắc Kinh đang gia tăng sức ép lên Việt Nam trên Biển Đông.
Với tính chất của nó về an ninh quốc phòng cũng như là ý nghĩa về kinh tế của nó, đặc biệt là trong điều kiện hiện nay, khi mà Trung Quốc đang quấy rối Việt Nam ở Biển Đông một cách càng ngày càng trắng trợn, xâm lấn cả vào cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, thì Việt Nam tuyệt đối không thể để cho Trung Quốc có thể làm được các dự án ở bên trong lãnh thổ của Việt Nam. Kẻ cướp ở trước cửa nhà thì không thể để cho nó vào trong sân nhà mình được, để làm những việc khác ở trong nhà mình được. Đấy là điều rất đơn giản, cho nên Việt Nam không thể để cho các nhà thầu Trung Quốc tham gia vào bất cứ dự án nào trong 8 dự án con BOT của đường cao tốc Bắc Nam, cũng như là tham gia vào cung cấp gì đó trong 3 dự án mà 3 đoạn đường mà do chính phủ đầu tư, không thể để cho Trung Quốc làm được, nhất là trong bối cảnh như hiện nay, bởi vì nó sẽ gây nên thêm những cái sức ép và những cái rủi ro rất lớn cho Việt Nam về mặt an ninh quốc phòng.